Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp bởi Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả. Tuần này chúng ta có nhiều cái tin rất là đặc biệt, nhưng mà trước hết có một tin cũng riêng tư thôi. Tức là ngày trong tuần này, tức là cái tuần thứ 52, tức là kỷ niệm tròn một năm tôi phụ trách chương trình này đến với quý vị. Thành ra xin quý vị, hôm nay quý vị có sẵn chai rượu bia, thì vui chai bia ra uống mừng cho tôi tròn một tuổi của chương trình Thời sự hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, rất được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc nhắc nhở về vấn đề này, và Miley cũng cảm thấy gọi là thở phèo một cái nhẹ nhõm hơn là sau một năm rồi mà Miley vẫn tồn tại để được hầu chuyện với ông Phúc qua làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam. Miley xin được thân thật cảm ơn ông trong một năm qua đã mở mang kiến thức cho Miley rất là nhiều, và đương nhiên nếu trong một năm qua mà Miley có gì sơ sót trong chương trình, Miley cũng xin ông hãy tha thứ, thưa ông. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, trong lúc mà quý vị thầm thầm hát cái bài gọi là Happy Birthday cho chương trình Thời sự hàng tuần của ông Đỗ Văn Phúc và Miley, thì Miley xin mời quý vị cùng nghe tiếng nói của ông Phúc để trình bày với quý vị những vấn đề vừa mới xảy ra chung quanh chúng ta. Thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi ở bên Việt Nam của chúng ta thì phía bên Trung Cộng đã đưa ra một cái quyết định nhất là sổ sàng, thì xin ông vui lòng trình bày cho quý vị thính giả được biết điều này, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thực ra không có gì ngạc nhiên, không có gì gọi là bất ngờ cả, bởi vì chuyện này chúng ta đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng mà dù sao khi nó xảy ra thì lòng chúng ta cũng bồi hồi rất là nhiều, bởi vì có thể thưa quý vị là tôi phải nói là thôi rồi, không còn gì Biển Đông của chúng ta nữa. Bởi vì trong cái tuần vừa rồi, cái đầu tuần đã có một cái tin tức từ bên Việt Nam cho hay là Tàu Cộng đã tuyên bố sổ sàng rằng là chúng nó chủ quyền trên toàn vùng Biển Đông của Việt Nam. Và lời tuyên bố này, thưa quý vị, nó không chỉ là nói xuống thôi, mà nó còn kèm theo cả lời đe dọa rằng chúng sẽ cho quân đội tấn công những cái đảo còn lại như Trường Sa, Hoàng Sa ở trên Biển Đông của Việt Nam nếu như trường hợp mà Việt Nam không rút lui cái mỏ, cái giàn xăng dầu của công ty Repsol, mà thưa quý vị, công ty Repsol này của Tây Ban Nha đã trúng thầu tiến hành một cái dự án khoan tìm dầu ngoài thềm lục địa của Việt Nam. Dự án này bên Việt Nam nó có tên là Rồng Đỏ, và nó thực hiện ở cái lô số 13603 cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km, và cái việc thực hiện là giao cho một cái công ty chi nhánh gọi là Repsol Việt Nam để khai thác. Và trong khi đó, cùng một lúc đó thì Cộng sản nó gọi cái tên đó là cái lô Vạn An Bắc 21, và nó cũng đã cho một công ty khác thuê để khai thác. Thì 2 năm trước đây đó thì có công ty Bright Point là do những cái viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Hoa làm chủ, và cái công ty này có trụ sở Hồng Kông đã đấu thầu khai thác cái lô này, nhưng mà không hiểu vì lý do gì họ đã bỏ, họ không làm nữa. Và chỉ có vài ngày sau khi mà công ty Red Point này xác nhận là có cái mỏ khí đốt rất là lớn, thì Trung Cộng bắt buộc phía Việt Nam phải kêu cái công ty này dừng lại và rút hết cái giàn khoan ra khỏi vùng. Và cái tên tướng mà gọi là Phạm Trường Long là coi như đó là chú phó chủ tịch quân ủy Trung ương của cái gọi là quân đội giải phóng Trung Hoa, thì nó đã ngạo mạn tuyên bố rằng là các đảo ở Nam Hải, tức là Biển Đông, là của Trung Cộng. Và vừa rồi nó có đến thăm Việt Nam trong tháng vừa rồi, nhưng đã trở về tàu ngay khi mà có tin là công ty này đã tìm được thấy dầu mỏ ở Biển Đông. Và thưa quý vị, cái chính phủ Việt Cộng thì từ trước đến quý vị biết nó đã thần phục tàu rồi, nhưng lâu lâu nó cũng cương lên, nó cũng nói những câu rất là mạnh để mà ve vuốt, để mà dối trá với dư luận quốc tế. Nhưng mà bây giờ đó, trước cái sự đe dọa của Trung Cộng thì Việt Cộng đã phải nhượng bước, chịu nhục nhã, yêu cầu công ty Repsol này ngưng tất cả việc thăm dò và rút giàn khoan khỏi khu vực. Và thưa quý vị, cái việc mà rút này nó sẽ làm cho phía Việt Nam phải bồi thường rất nhiều tiền, mà hiện nay ước tính sơ khởi là khoảng 300 triệu đô la cho những công tác xây dựng hạ tầng cơ sở mà thôi. đó là ngoài cái việc hao tốn này, thì thưa quý vị, nó còn đưa đến cái hệ lụy lâu dài. Đó là những công ty khác khi họ muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu ở Việt Nam thì họ phải chùn chân, và nhất là những quốc gia láng giềng khác, họ đánh giá cái sự nhu nhược, hèn yếu mà họ sẽ làm, họ sẽ mất cái lòng tin vào cái nước Việt Nam, để họ không bao giờ họ liên kết trước cái mối đe dọa của Trung Cộng. Thì thưa quý vị cũng biết rằng cái vùng biển Đông của Việt Nam chúng ta là nơi có một cái trữ lượng dầu rất là lớn và có thể làm giàu cho đất nước của chúng ta trong tương lai nếu mà khai thác trọn vẹn. Mà đó cũng là cái đường thông thương nhộn nhịp nhất ở trên biển. Và hàng năm quý vị biết là có hàng ngàn tỷ đô la được hàng hóa được chuyển qua cái vùng này. Và nay thì Trung Cộng nó ngang ngược và chúng nó ý này, chúng nó chiếm được cả một vùng biển mà chúng gọi là vùng lưỡi bò. Và cái thưa quý vị, cái vùng đó nó cách xa bờ biển Nam Trung Hoa đến 1.600 km. Và từ lâu thì các nước ở trong vùng cũng đã tuyên bố chủ quyền của mình, như là các nước là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Thì trong đó chỉ có hai nước mà mạnh nhất là Philippines và Indonesia là có những cái phản ứng rất là quyết liệt để chống lại Trung Cộng. Và họ tuyên bố họ sẵn sàng dùng quân sự để bảo vệ chủ quyền trên biển. Còn phía Đài Loan thì thưa quý vị, nó cũng vì cái quyền lợi cùng một cái giống tàu với bên Trung Cộng, cho nên nó phối hợp với Trung Cộng. Trong khi đó thì Việt Nam, các lãnh tụ cao cấp Việt Nam từ trước giờ đã bày tỏ những quan điểm rất là phản động, rất là phản quốc khi họ thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng trên những cái phần lãnh thổ và lãnh hải của nước ta mà tổ tiên chúng ta đã dày công xây dựng. Họ luôn luôn kêu gọi họ nêu ra bên ngoài là đánh giá cái quan hệ hợp tác Việt Trung để mà vuốt ve cái sự việc đó. Và thưa quý vị, còn ngoài ra có tin là Trung Cộng đã đưa thêm một cái giàn khoan có tên là Blue Whale, tức là cá voi xanh, đến cái vùng biển Đông ngoài cái giàn khoan đã có là giàn hải dương 981. Và có cái hình ảnh việc người tàu ở trên cái giàn khoan này đã bắn vào những ngư trường Việt Nam đang đánh cá ở gần đó, và họ ngược lại thì có cả những ngư trường Việt Nam đến quấy những cái giàn họ. Và thưa quý vị, thì quý vị cũng còn nhớ là ngoại trưởng Rex Tillerson trước đây là chủ tịch công ty dầu ExxonMobil, và trước đây công ty này cũng đã có thỏa ước khai thác dầu ở Biển Đông, nhưng mà cũng vì những cái phản ứng của Trung Cộng và vì sự nhu nhược của Việt Nam cho nên công ty này hình như là cũng đã dừng lại rồi, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, đứng trước những cái sự tuyên bố thô bạo và những cái hành động ngang ngược của Trung Cộng như vậy, không lẽ Hoa Kỳ lại bó tay hay sao thưa ông? Và nếu chúng tôi không lầm thì trong tuần vừa qua có những cái sự va chạm giữa phía bên không quân của Hoa Kỳ và không quân của Trung Cộng, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, thực tế Hoa Kỳ cũng sẽ không có nhiều bước đâu nếu mà đụng chạm đến quyền lợi của Hoa Kỳ, tức là trên cái đường hàng hải thương thuyền đó đụng chạm quyền lợi của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng không có nhiều bước đâu. Bằng cớ là Hoa Kỳ vẫn cho những cái phi cơ thám tính bay trên các cái vùng biển mà dọc cái biển đó. Như vừa rồi thì có một cái phi cơ EB-3. Thưa quý vị, tôi rất là vinh dự, trước đây tôi đã từng làm việc để mà gọi là lắp ráp cái phi cơ EB-3 này, tức là một cái loại phi cơ mà tuy nó trông chóng nhưng mà nó gắn những cái hệ thống điện tử, trang bị hệ thống điện tử rất là tinh vi để mà làm công tác do thám. Thì vừa rồi khi mà cái phi cơ EB-3 này nó bay trên cái vùng trời của một cái tỉnh duyên hải ở Hồng Kông đó, thì có hai phi cơ J-10 của Trung Cộng, tức là cái loại chiến đấu cơ, nó bay đến gần và nó bay dưới lườn của phi cơ EB-3 của Mỹ này, rồi tự nhiên đột ngột nó bay vụt lên phía trước mũi của chiếc này khoảng cách có 100 thước thôi, làm cho cái EB-3 này người phi công phải lái nhanh để mà chuyển hướng, không thôi thì nó sẽ va chạm. Và thưa quý vị, việc khiêu khích này nó xảy ra ở thành phố hải cảng của tàu gọi là Qingdao, tức là khoảng 90 dặm, cách cái thành phố này khoảng 90 dặm. Và nó chỉ xảy ra một ngày sau khi mà ông đô đốc John Richardson, là ông tư lệnh hành quân hải lực của Hoa Kỳ, đứng ra kêu gọi phía Trung Cộng ngồi lại để thảo luận các biện pháp nhằm gây áp lực với Bắc Hàn để làm giảm cái sự căng thẳng trong vùng và làm cho cái chế độ Bắc Hàn quỷ quyệt, phải ngưng các chương trình thi hành vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, thì cuối tháng 5 vừa qua cũng đã xảy ra những cái vụ mà phi cơ Mỹ và Trung Cộng suýt va chạm nhau ở trên vùng duyên hải gần Hồng Kông nữa. Và trong tháng 7 này thì Hải quân Hoa Kỳ đã cho một chiếc khu trục hạm có trang bị bằng cái loại hỏa tiễn này được hướng dẫn bằng radar đó, đã vào cái vùng tranh chấp ở trên cái vùng biển Đông Việt Nam. Đó là cái câu trả lời mà cô Mary muốn hỏi đó. Thì coi như đây là một sự thách đố của Tổng thống Trump để thực hiện một quyết tâm bảo vệ sự tự do lưu thông trên đường biển trước cái sự ngang ngược của bên phía Trung Quốc ở trên cái vùng biển Đông đó, thưa tôi.
Dạ vâng, xin được hoan hô Tổng thống Donald Trump. Vâng thưa ông, khi nói tới Tổng thống Donald Trump thì Mali xin mời ông quay về với tình hình của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong những thời gian vừa qua, các thành phố gọi là Sanctuary City là những cái thành phố mà gọi là bao che cho những người nhập cư bất hợp pháp sinh sống, thì không biết giờ đây sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và ông đã đưa ra những cái ban hành những cái chương trình mới và những cái luật lệ mới có ảnh hưởng tới những thành phố này, thì xin ông vui lòng tường thuật một vài điểm về những cái thành phố này cho quý vị thính giả được biết, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, ông Trump và Bộ Nội an đã có những cái quyết định rất là mạnh bạo đối với những thành phố gọi là thành phố bao che này. Vừa rồi chúng tôi đã nghe họ đã có những cái biện pháp rất là mạnh. Thì trong những cái thành phố mà trước đây bao che đó, thì thưa quý vị, cái thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona là cái thành phố mà rút ra khỏi cái tình trạng bao che này sớm nhất. Sau khi ông Trump lên thì cái thành phố nó rút ra ngay, nghĩa là không còn bao che tội phạm nữa. Và họ đã hợp tác với cơ quan công lực của liên bang để lùng bắt bọn phạm pháp trong cái đám di dân bất hợp pháp đó. Thì thưa quý vị, vừa rồi để trả lời trên truyền hình Fox News thì ông Larry Bolton, tức là giám đốc điều hành của Hội Cảnh sát Arizona, đã thừa nhận cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là cái tình hình vi phạm luật pháp và các vụ bạo hành trộm cắp xe cộ đã giảm đến 25% sau khi thành phố này xóa bỏ cái tình trạng bao che và họ hợp tác với liên bang. Thì ông nói là từ 20 năm qua đây là lần đầu tiên mà mức phạm pháp giảm sút một cách đáng kể do cái việc mà chúng tôi làm việc với cơ quan liên bang. Đây là những con số, thưa quý vị, các vụ giết người giảm đi 27%, vụ ăn trộm xe giảm 36%, cướp giảm 23%, vụ ăn cắp giảm 19%, trộm giảm 14% và các vụ tấn công khác giảm 13%. Và chúng ta cũng hiểu rằng là từ khi có chính sách cứng rắn và những cái lời răn đe của ông Tổng thống Trump thì cái việc xâm nhập bất hợp pháp qua đường biên giới Hoa Kỳ và Mexico đã giảm đi, thưa quý vị, 53%. Đó là một con số mà các nhân viên cảnh sát biên giới họ cho rất là kỳ diệu. Và chúng ta hy vọng là những con số này sẽ làm cho những cái thành phố khác họ thấy được mà họ thay đổi hay không. Thì vừa rồi như là quý vị biết, tại thành phố San Antonio, một tin rất là đau lòng là có một chiếc xe tải 18 bánh nó đầu qua đêm trong cái khu parking của cửa hàng Walmart và không có tài xế ở đó, thì người ta mới phát hiện trong chiếc xe 18 bánh đó là có hàng chục người đang bị nhốt ở trong đó và đang ngộp thở, và đã có 10 người chết, còn số còn lại thì đã kiệt sức và được đưa đi đến bệnh viện. Đó là những người di dân bất hợp pháp từ Mexico được bọn buôn người giấu vào trong thùng xe để vượt qua cái biên giới của Mỹ và Mỹ ở tại Texas, đó là thành phố Laredo. Thì thưa quý vị, đây là một cái sự việc chúng ta thấy là cần phải ngăn chặn ngay từ gốc, chứ nếu không những cái người đó họ cũng tội lắm, bởi vì họ cũng đi kiếm sống chứ không phải họ hoàn toàn những kẻ phạm pháp, nhưng mà họ đã chết một cách quá nức. Cho nên tôi nghĩ rằng nên có một cái biện pháp như là ông Tâm nói, là xây một cái tường biên giới ngăn chặn và có những cái biện pháp ở ngay tại các cái điểm mà xe di chuyển qua lại, nhất là tại tiểu bang New Mexico, Arizona và California, nên có một cái sự ngăn chặn để mà tránh những cái hiểm họa và những cái thảm cảnh đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Mali xin được mời ông qua một cái lĩnh vực hơi khác một chút xíu, thưa ông. Vào tuần lễ vừa rồi thì vị Hồng Y của bên Úc, đó là Hồng Y George Pell, đã liên quan tới vấn đề gọi là hình sự ở khu vực này. Thì xin ông vui lòng hãy giải thích thêm cho quý vị thính giả được biết, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, ông Hồng Y George Pell, năm nay 76 tuổi, là cái giới chức Thiên Chúa giáo cao cấp nhất ở tại Úc. Và ông này vừa là cố vấn tài chính, theo tôi nghĩ ông này vừa là coi như bộ trưởng tài chính hay là thủ quỹ của giáo hoàng Francis. Và ông này, thưa quý vị, vừa bị nhiều người tố cáo về tội vi phạm tình dục trong những năm trước đây. Cho nên ông đang làm việc ở tại Roma mà ông phải trở về Úc để thứ tư vừa rồi, là phải ra trước tòa, một cái phiên tòa gọi là phiên tòa hearing. Thưa quý vị, cái chuyện mà Hồng Y Pell này á, làm cho chúng ta nhớ đến một cuốn phim rất là hay, đó là cuốn phim The Thornbird. chúng tôi tạm dịch đó là con chim, những con chim tìm chết trong cái bụi gai. Và cuốn sách này dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ người Úc, lại người Úc nữa, là Colleen McCullough, ra đời năm 1000, phát hành năm 1997. Và khi phát hành xong, cuốn này bán ra 33 tiểu bản, được coi là một trong những bestseller. Còn về nói về cuốn phim, thì cuốn phim họ bắt đầu thực hiện năm 1993, là một bộ phim tập nhiều tập và được ưa chuộng nhất tại nhiều quốc gia. Thưa quý vị, nội dung trong phim đó là kể cái mối tình của một ông hồng y, Brad de Vizcata. Sau này ông này ông lên giám mục và lên đến chức hồng y luôn. Ông này đã có mối tình với một phụ nữ tên là Megan Cleary, và ông biết bà này khi bà này còn là một đứa bé, thưa quý vị, có 4 năm tuổi thôi. 4 năm tuổi với một ông linh mục, bà đã nảy sinh ra một mối tình. Bởi vì thời thơ ấu của cái bà Maggie này sống trong cái tình thương của ông cha de Vizcata này, cho đến khi mà bà cô ta trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì mối tình đã trở nên vô cùng say đắm. Và thưa quý vị, ông này là một ông rất là tham lam, quý vị. Ông nhiều cái tham muốn quá. Ông vừa muốn tham vọng là muốn ngoi lên trong giáo hội, lên làm giám mục, tổng giám mục lên hồng y. Nhưng mà ông lại không có đủ can đảm để mà từ bỏ một cái mối tình ngang trái. Cho nên ông mới làm một cái việc là bắt cá cả hai tay. Ông vi phạm luôn cả 3 lời nguyện khi mà ông nhận chức linh mục. Đó là cái lời nguyện về sự trung thành, về sự vâng lời, về sự trong sạch và về tình cảm và một đời sống nghèo khó. Thì thưa quý vị, ông là coi như là ông yêu say đắm nhưng mà ông không dám hy sinh cái tham vọng quyền lực cho cái tình yêu của mình. Đó là một cái điều rất là đáng chê. Rồi ngược lại thì ông ta cũng yêu Chúa nữa, yêu vô cùng, nhưng mà ông lại không dám dứt khoát với những cái nồng nàn ái ân của bên một người đàn bà rất là đẹp. Và thưa quý vị, ông đã lừa dối Đức Chúa Trời, ông đã lừa dối bề trên của ông, tức là ông giám mục Vittorio Di Contini Pescetti, và ông đã gian dâm với cái bà Maggie này, khi đó là đã là vợ của một người tên là Luke O'Neill. Và về cái vấn đề đời sống thì ông đã sống một cách như là tương đối là uy hoàng đế vương, bằng một cái tài sản của một cái bà gọi là bà Mary Carson. Bà này là chủ nhân cái trang trại Rogeda và là cái người để lại cái tài sản đó giáo hội và bắt buộc ông này phải quản lý. Và cái bà này cũng là một người mê ông rất là thâm thiết. Thì quý vị, trong cái lòng, trong cái cuộc sống của ông ta toàn là một sự dối dạc, nhiều cái mâu thuẫn rất là nghiêm trọng. Rồi thưa quý vị, ông đã phải nhận một cái sự trừng phạt rất là đau đớn. Đó là ông có một đứa con và ông đã gần gũi từ khi nó còn nhỏ cho đến khi nó chết thì tai nạn mà ông ta không hề biết đó là con ruột của mình. Thưa quý vị, cái chuyện mà các cái vụ mà các vị tu sĩ phạm tội tình dục này nó xảy ra, chúng thần lúc này chúng ta nghe rất là thường xuyên. Chúng ta biết trước đây có một cái vụ lớn nhất ở tại Mỹ, ở tại một cái thành phố miền Bắc, một tiểu bang miền Bắc của Mỹ, mà giáo hội Thiên Chúa phải bỏ ra $100 triệu để bồi thường cho nhiều nạn nhân đã bị một ông giám mục xúc phạm tình dục. Nhưng mà lần này cái vụ ở Úc này nó tầm vóc nó lớn hơn, bởi vì người can tội này, thưa quý vị, là một ông hồng y. Hồng y tức là chỉ còn nếu mà ông được bầu lên là ông lên giáo hoàng luôn đấy. Mà thưa quý vị, đa số những cái vụ tình dục của công cha ông cố thì tưởng tượng là nạn nhân là các em bé trai trắng trẻo mũm mĩm. Trong khi bên Phật giáo thì nạn nhân những vụ tình dục của mấy ông thầy chùa thì thưa quý vị là quý bà quý cô sồn sồn. Thì chúng tôi không biết là có biết bao nhiêu vụ không được phanh phui ra, nhưng mà vừa rồi cái năm 2013 thì dư luận Thái Lan họ rầm rộ lên cái việc mà một ông sư tên là Wirapon Suphorn, 37 tuổi, ông này giàu đến nỗi mà ông có máy bay riêng, ông có 200 triệu baht tức là khoảng $6 triệu trong 10 chương mục ngân hàng, và có 22 chiếc xe Mercedes Benz, và ông đây xây một cái biệt thự ở Nam California, cũng như có một cái biệt thự rất lớn ở tại Ubon bên Thái, và ông có một cái bản sao khổng lồ, một bức tường Phật ngọc nổi tiếng ở cung điện Hoàng gia Bangkok, mà ông nói là trong đó có 9 tấn vàng, là ông làm một cái tượng như vậy. Rồi thì cơ quan điều tra của Thái Lan đã có bằng chứng về cái sự quan hệ của ông Wirapon này với nhiều phụ nữ, và trong đó người ta tiết lộ rằng có giả sư này đã có con với một cô gái khi cô ta có 14 tuổi mà thôi. Thưa quý vị thấy có phải là tình hình bây giờ, cái tình trạng cuộc sống bây giờ nó làm nó hư đốn đến cái giới chức tu hành đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thôi bây giờ Mali xin mời ông qua đề tài khác nhé. Để chúng ta khỏi mất tinh thần, thưa ông. Xin ông trở về với vấn đề chính trị. Thưa ông, trong cái thời gian vừa qua, thì báo chí của Hoa Kỳ cũng như các truyền thông chính đều gọi là oan oan lên, nói là Nga chắc chắn là có can dự vào cái cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016, nhất là phía bên Dân Chủ vì họ đã thua. Nhưng mà trong tuần vừa rồi thì hình như có sự thay đổi, phải không thưa ông?
Thưa cô, tôi thì rõ ràng, bây giờ rõ ràng cái chuyện mà đổ thừa cho Nga can dự bầu cử thì cho đến nay á, có nhiều người nói là có, nhưng mà không hề kiếm ra được cái bằng chứng nào. Nhưng mà họ vẫn cứ dựng lên, họ vẫn cứ làm tiếp tục. Thành thử đó, bây giờ chúng ta chưa biết là không có bằng chứng thì phải quay, thì phải dẹp đi. Nhưng mà mới đây nhất là cái ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer, là cái ông này á, là ông á, là rất là kỳ ông Tổng thống Trump. Từ mấy tháng này ông này là cái người mà to miệng nhất, kiểu ông Trump to miệng nhất ở thượng nghị viện. Thì thưa quý vị, vừa rồi ông Chuck Schumer này, ông đã nói với bà Hillary Clinton là đừng có đổ thừa cho Nga can dự vào bầu cử mà đưa đến cái sự thất thua phiếu của bà ta. Mà theo ông đó thì Clinton đã tự nhìn nhận tất cả đều do sự yếu kém của bà ta. Cái điều đó có phải là nói mà đâu phải là Nga can dự bầu cử mà bà ta thua đâu. Đấy. Thì ông nói một câu như thế này, ông bảo là khi bà thua cuộc trước một đối thủ, mà đối thủ đó chỉ có 40% là gọi là cái lần nổi tiếng thôi, thì bà không thể đổ thừa cho ông James Comey. Bà không thể đổ thừa cho Nga mà hay nên tự đổ thừa cho mình, tự ghi nhận lấy mình. Chúng ta, tức là ông nói về cái phía của bà và đảng Dân Chủ đó, chúng ta đã làm những gì sai. Dân chúng không biết là chúng ta tranh đấu cho cái gì, mà chỉ biết rằng chúng ta chỉ có chống ông Trump mà thôi. Và hiện nay thì họ vẫn nghĩ thế, tức là ông thừa nhận là cái đảng Dân Chủ hiện nay cũng chỉ là tìm cách để chống ông Trump thôi, chẳng có, không biết là tranh đấu cho việc gì. Thì vừa rồi, sau khi ông tuyên bố như vậy, ông Tổng thống Trump là chụp ngay, ngày thứ hai chụp ngay câu nói đó, ông đưa lên Twitter để ông khen ông Schumer. Và ông nói rằng là ông Tổng thống Trump nói là cuối cùng ông Schumer cũng phải thừa nhận rằng đảng Dân Chủ của ông đã chẳng tìm ra được bằng chứng gì về việc Nga can dự vào bầu cử sau cả một năm điều tra. Thì thưa quý vị, bà Clinton, quý vị còn nhớ là trong mùa bầu cử thì bà đã đinh nít rằng chắc chắn rằng bà là Tổng thống thứ 45, thậm chí là trên tờ báo Time đã in cái hình của bà là kêu là Mrs. President rồi. Nhưng mà bà đã thất bại rất là đáng cay trước một đối thủ mà không hề có cái hoạt động chính trường như bà. Và khi thua thì bà đổ thừa cho FBI, rồi bà đổ thừa cho Comey, bà đổ thừa cho Nga, và thậm chí bà đổ thừa cho cái đảng Dân Chủ của bà nữa. Và thưa quý vị, hiện tình của đảng Dân Chủ thì rõ ràng bây giờ đang lúng túng vô cùng. Bởi vì họ không có một cái agenda nào cho tương lai, và đặc biệt là hiện nay họ lúng túng cả về tài chính. Trong 6 tháng vừa qua, tức là sau từ tháng Giêng đến tháng 6 vừa qua, thưa quý vị, họ chỉ quyên được có 5 triệu rưỡi thôi. Chưa bằng một nửa số tiền do Đảng Cộng Hòa quyên. Đảng Cộng Hòa quyên trong 6 tháng vừa qua 13 triệu rưỡi. Và trong 6 tháng đầu năm vừa rồi, thì cái tiền mà tồn của Đảng Dân Chủ tổng cộng là được 38 triệu, so với Cộng Hòa là có 75 triệu, tức là trong 6 tháng mà quyên đó. Và tính đến cuối tháng sau này thì tiền tồn quỹ của Cộng Hòa là, thưa quý vị, 44.7 triệu, trong khi Đảng Dân Chủ, thưa quý vị, chỉ có 7 triệu rưỡi và thôi, tức là chỉ bằng 1/6 của Đảng Cộng Hòa. Điều đó nói lên là dân chúng, những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa bây giờ họ không muốn đầu tư vào Đảng Dân Chủ, họ không muốn đầu tư nữa. Và từ sau bầu cử thì rõ ràng Đảng Dân Chủ chẳng làm được cái gì hữu ích ngoài cái việc tiếp tục quấy rối để cao giá quyền vu khống ông Tổng thống Trump. Và quan trọng nhất, thưa quý vị, cái điều này mà chúng tôi hôm nay muốn nói đến là Đảng Dân Chủ đã bỏ qua một cái giai cấp lao động người da trắng. Và những cái nhà nghiên cứu chính trị gần đây thì họ dự đoán là sẽ có một cái cuộc cách mạng của cái giới lao động người da trắng này. Bởi vì thường thường cái giai cấp lao động da trắng này thì họ có khuynh hướng thiên về Cộng Hòa. Nhưng mà trong khi mà bầu cử thì họ là đối tượng mà Đảng Dân Chủ muốn quyến rũ họ. Bởi vì cái cương lĩnh của Dân Chủ thì nhiều cái mâu thuẫn lắm, họ vừa đi với đen, họ vừa đi với trắng, họ vừa đi với đỏ, họ vừa đi với vàng. Họ nhìn thấy cái sức mạnh của nhóm lao động da trắng này là tìm cách thu hút họ, nhưng mà họ lại vừa rêu rao vừa vuốt ve những thành phần mà, thưa quý vị, cái đời sống nhân sinh quan và cái quan điểm về chính trị xã hội thì khác với những người lao động da trắng như tôi đã nói, tức là đối với người đen, người mễ, người bất hợp pháp, người như là đủ thứ hạng người mà Đảng Dân Chủ cũng bài vuốt. Thì theo hai nhà kinh tế, tức là bà Ann Kaye và ông Angus Deaton, thưa quý vị, ông Deaton này là ông vừa đoạt giải Nobel về kinh tế đó, thì họ đã cho rằng người lao động da trắng ở cái độ tuổi 45 đến 54 đang chết dần, tức là cái tuổi thọ của họ là thấp đi. Và trong khi đó tuổi thọ của người da trắng nói chung tăng lên thì tuổi thọ của người da trắng nghèo lại giảm xuống. Và hậu quả trong thời gian vừa qua thì cái khoảng cách tuổi thọ giữa người da trắng nghèo và giàu nó tăng lên 4 năm, tức là người da trắng giàu sống nhiều hơn 4 năm so với người da trắng nghèo. Và cái tỷ lệ này, thưa quý vị, nó lại đi theo cái tỷ lệ thuận với cái khoảng cách về income nữa, tức là về tài sản nữa. Tức là người da trắng giàu thì càng sống lâu và càng giàu thêm, người da trắng nghèo thì càng nghèo và càng chết sớm. Thì tác giả, một cái bà John Walsh, là một nữ bình luận gia về các vấn đề chính trị kinh tế của đài MSNBC. Thưa quý vị, bà này là thái tả đấy, chứ không phải là thái hữu đâu. Thì bà này lý luận rằng đảng Dân Chủ đã không thể nào được sự ủng hộ của giới lao động da trắng, cho dù họ có đem áp dụng tất cả những chủ trương kinh tế mà mỹ dân nào trên thế giới. Thì bà Walsh này cũng có phần đúng khi cho rằng giai cấp lao động da trắng là những người da trắng họ có tinh thần kỳ thị màu da và giới tính, điều đó không có chối cãi được. Nên những người lao động da trắng này không thích hợp với chủ trương phóng túng và cấp tiến của đảng Dân Chủ. Và trong hai cái mùa bầu cử 2012 và 2016 thì đảng Dân Chủ tập trung vào cái việc thu phục cái giới trẻ, các dân thiểu số, phụ nữ độc thân và những giới chuyên nghiệp khá giàu có, mà họ đã bỏ quên cái giai cấp lao động da trắng này. Và kết quả như thế nào, quý vị? 2016, giới lao động da trắng này đã dồn phiếu cho ông Trump. Nhưng mà như vậy không nghĩa là lao động da trắng họ đứng về phía Cộng hòa đâu, thưa quý vị. Bởi vì đảng Cộng hòa hiện nay chúng ta nhìn thấy cũng chẳng hơn gì cái đảng Dân Chủ bao nhiêu hết. Thì các nhà chính trị, quý vị thấy, sau khi mà họ đã được bầu vào các cái định chế công quyền rồi, thì càng ngày họ càng xa rời cử tri. Và cũng cùng với cái đám mà chính trị gia của Dân Chủ thì đám Cộng hòa này họ cũng tập hợp trong một nhóm mà chúng ta rất nhiều lần nghe gọi là establishment, tức là những chính trị gia chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp rồi cho nên họ bắt ốc cái ghế của họ ngồi vào đó cho từ khi bầu vào cho đến khi chết, để họ củng cố địa vị và tranh nhau trong những cái vấn đề rất là xa xôi mà họ bỏ quên những cái cấp thiết mà họ đã hứa hẹn với cử tri. Thì ông Trump là một người quý vị không chưa hề tham gia chính trường, cho nên người ta gọi ông là người outsider, người bên ngoài, để đối lại với establishment. Cho nên ông đã thắng 15 đối thủ là rất là sừng sỏ và thắng luôn bà Obama nữa. Thì quý vị thấy điều đó chứng tỏ là người dân bình thường họ đang yểm trợ người outsider chứ không phải yểm trợ người establishment. Bởi vì cái lý do đó cho nên quý vị thấy bây giờ trong quốc hội ấy, những cái đám establishment Dân Chủ thì coi như là chống lại dân hoàn toàn 100%, những người Dân Chủ được chống. Trong khi bên Cộng hòa quý vị thấy đưa ra một cái Obamacare để mà repeal rồi, mà thương viện là do Cộng hòa nắm, 52 ghế của Cộng hòa, 48 ghế Dân Chủ, nhưng bao nhiêu lần là thất bại. Và lần thất bại mới nhất là đưa ra là phía Cộng hòa chỉ có 45 phiếu, còn 7 ông Cộng hòa, thưa quý vị, đã phản bội chạy qua bỏ phiếu cho phe Dân Chủ để mà chống lại cái việc mà repeal Obamacare. Thì quý vị thấy là rõ ràng là những cái người lao động da trắng này, họ đại diện cho cái giai cấp lao động của Mỹ, và họ không hẳn là họ những người bảo thủ, và trong đó có những người cấp tiến và trung dung, nhưng mà thưa quý vị, họ đã chán tận cổ rồi những cái lời hẹn, hứa hẹn của các chính trị gia chuyên nghiệp. Cho nên bây giờ ông Trump khi trước khi vào, ông có dùng cái chữ là drain the swamp, tức là xả cái đầm lầy ra. Nhưng mà vừa rồi thì tôi nghe ông sửa đổi là drain the sewer, tức là xả cái ống cống ra, bởi vì ông coi không phải trong cái sinh hoạt chính trị của Washington, của thủ đô Washington, không phải là cái đầm lầy nữa, mà đó là cái ống cống, nó bẩn và nó hôi như vậy. Đấy, thật sự rất kỳ. Vừa rồi thưa quý vị, Hạ viện đã thất bại, Thượng viện đã thất bại, Cộng hòa đã thất bại, không có thông qua được cái việc người repeal Obamacare. Nhưng mà có được một cái là Hạ viện vừa rồi đã thông qua một cái dự chi xây cái bức tường biên giới là 1.6 đô la, với cái số phiếu là 235 thuận và chỉ có 192 là chống. Và vừa rồi chỉ có một cái chuyện mà Cộng hòa Dân Chủ cũng đoàn kết, đó là vừa thông qua một cái biện pháp trừng phạt Nga, Iran và Bắc Hàn. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, dựa theo những gì ông nói thì cái lớp lao động của Hoa Kỳ đó, là người dân Hoa Kỳ bây giờ người ta chán ghét chính phủ lắm rồi. Người ta chán ghét những cái lối làm việc của chính phủ từ trước tới nay, và phải nói rằng họ cũng muốn họ đòi hỏi một cái sự thay đổi nào đó. Và thưa ông, một trong những cái sự thay đổi đó có thể là liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia. Như chúng ta cũng biết, trong những thập niên vừa qua, với cái chính sách gọi là dễ dãi của Hoa Kỳ, do đó chúng ta đã thấy những cái tài liệu quốc phòng của Hoa Kỳ đã bị đánh cắp bởi phía bên Trung Cộng. Bên cạnh đó còn bao nhiêu tài liệu khác về vấn đề kỹ thuật, kinh tế đều bị bắt cắp hết. Thì thưa ông, phải chăng cái vấn đề gián điệp của Trung Cộng tại Hoa Kỳ hiện nay đó là một cái sự đe dọa đến nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ? Xin ông vui lòng trình bày về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, thực ra thì nước nào cũng có gián điệp ở trên những cái nước khác, dù là nước bạn hay là nước thù, họ đều có gián điệp. Mỹ cũng có gián điệp ở Nga, và vừa cũng có gián điệp ở Đức, ở Pháp, ở Ý, họ có hết, có phải không? Nhưng mà mức cái tầm mức, cái mức độ nào thì thưa quý vị, tôi sẽ trình bày thì quý vị thấy nó rất là nguy hiểm. Tức là hiện nay tại Hoa Kỳ không phải chỉ có 25.000 gián điệp Trung Cộng đâu, thưa quý vị, mà nó còn cả thêm 15.000 người mà Trung Cộng đã tuyển mộ ngay trên đất Mỹ này. Và họ, những cái 25 và 15 này là 40.000 gián điệp này, họ đã đẩy mạnh tích cực cái công tác do thám trong nhiều lĩnh vực, mà nặng nhất là lĩnh vực quốc phòng, khoa học kỹ thuật, đến kinh tế, chính trị và ngay cả vấn đề xã hội nữa. Và thưa quý vị, đó không phải lời báo động ở trong nước Mỹ, mà đó là lời báo động của một người tranh đấu ở bên Trung Hoa tiết lộ. Đó là ông vua Wen Gui, ông này là một doanh nhân tỷ phú của Tàu, đã từng bày tỏ cái sự chống đối với nhà nước cộng sản Trung Hoa mấy tháng trước đây. Và hiện nay thưa ông, thưa quý vị, ông đang ở Mỹ, và ông này trước đây đã có cái sự liên hệ mật thiết với Bộ An ninh của Trung Cộng. Và bộ này nó bao gồm các lĩnh vực tình báo, vừa dân sự vừa gián điệp quân sự của quân đội giải phóng Trung Hoa nữa. Và ông này ông nói rằng, tôi biết rất nhiều về hệ thống gián điệp của Trung Cộng. Tôi có đủ tài liệu chi tiết, rất là chi tiết, từng phút, từng giây mà những gián điệp Trung Cộng này hoạt động. Thì ông này cho hay là ông đã biết được cái hoạt động gián điệp của Trung Cộng qua hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là ông cựu phó bộ Ninh Ma Jian và ông cựu giám đốc quân báo Ji Shengli. Ông Ma Jian này là từng là giám đốc sở 8 của Bộ An ninh Trung Cộng, đảm trách vấn đề phản gián, mà đối tượng là những nhà ngoại giao, những người doanh nhân báo chí nước ngoài. Cho đến khi mà gần đây thì ông bị loại ra khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 12 năm 15, và sau đó thì bị bắt cầm tù vào đầu năm vừa qua. Và ông đã bị tù bởi vì tội là tiết lộ những sự tham nhũng của Quang Quy Sản, là một viên chức cao cấp, là ông này là viên chức chống tham nhũng cao cấp nhất, nhưng mà lại can tội tham nhũng, cho nên bị cái ông Ma Jian này tố cáo. Và nhưng mà ngược lại thì ông Ma Jian này lại đi ở tù. Và ông Ma Jian này đã từng hoạt động tình báo trên 30 năm và đã có những cái chuyến đi về từ Hoa Lục về Mỹ rất nhiều lần, và đã từng đưa nhiều gián điệp vào nước Mỹ. Người thứ nhì là ông cựu giám đốc quân báo Ji Shengli, là người có dính líu đến vụ Trung Cộng chuyển tiền tài trợ cho Bill Clinton khi ông này ra tái ứng cử năm 1996. Và ông này là bị tòa án quân sự của bên Trung Cộng nó xử tử hình, nhưng mà nó cho hưởng án treo, tội hối lộ và gây quỹ phi pháp. Tuy cái anh Ji này còn ở với Tàu, nhưng mà cái vợ của ông Ji này là hiện đang cư trú tại thành phố Los Angeles, mà ông giao phải trả tiền cho ông Ji này trong 25 năm, như là có một cái sự thỏa thuận để cho Trung Cộng sử dụng những cái doanh nghiệp ở tại Hoa Kỳ này để ủng hộ công tác tình báo. Và ông Vua, mà những người mà tố cáo đó, là một nhà kinh doanh địa ốc. Ông này trốn ra khỏi Hoa Lục năm 2015 và hiện nay đang cư trú tại thành phố New York với một cái tên mới là Mike Ward. Và ông này đang bị tình báo Trung Cộng theo dõi và tìm cách ám sát để bịt miệng. Thì vào tháng 5 vừa qua, hai nhân tình báo cao cấp của Trung Cộng là Sun Yi-sung và ông này là Thứ trưởng Bộ An ninh và người phụ tá ở Liu Yang Pang đã đến Hoa Kỳ để tìm cách tiếp xúc, thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ là phải cưỡng bách ông vua này đi về Hoa Lục để mình nhận tội, để chịu tội. Và hai ông này cũng đã đe dọa ông vua và gia đình cũng những người cộng tác làm ăn với ông ta. Nhưng mà rồi cũng có hứa rằng chính phủ Trung Cộng sẽ giải tỏa các thương mục. Thưa quý vị, ông vua nó có thương mục 17 tỷ đô la ở tại Trung Cộng đang bị chính phủ Trung Cộng nó phong tỏa. Nếu như ông vua này hứa rằng sẽ giữ im lặng về các hoạt động tình báo của Trung Cộng, thì chắc cái lời hứa này ông ngay trên đầu, có lẽ cái mà muốn cách giữ im lặng là bịt miệng, hôm nay cắt cổ ông này xong. Chứ còn mà cho ông sống mà bảo hứa im lặng chắc không bao giờ ông hứa được. Và thưa quý vị, cái hình lưu, tức là cái thằng mà tôi vừa nói, phụ tá một cái nhân viên tình báo từ Trung Cộng qua đó, vừa bị FBI bắt giữ vì vi phạm các thủ tục về visa. Và khi mà bắt giữ thì FBI đã tịch thu tất cả cell phone, laptop, rồi thả cái anh này thẻ hoa lục. Thì trong mấy tháng vừa qua, viêm vua này đã bắt đầu phóng ra trên mạng, trên Twitter, trên YouTube những cái đoạn phim video dài về những điều ông biết về tình trạng tham nhũng và hoạt động gián điệp của Trung Cộng. Và một trong những cái video đó có liên quan đến Wang, tức là thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Hoa, là viên chức cầm đầu chống tham nhũng của đứng đầu. Ông Wang này cho hay rằng tên Wang này vào những năm 1980 đó đã bỏ ra tương tự đến 30 triệu đô la để mua 111 bất động sản ở California. Mà theo thời giá hiện nay, cái số đất bất động sản nó có từ 2 đến 3 tỷ đô la. Và như nhiều cái bất động sản rải rác tại các thành phố Los Angeles, San Jose, Cupertino, Sunnyvale, Palo Alto, San Carlos và San Francisco. Ngoài ra cũng còn nhiều nhà và apartment ở tại vùng Washington DC nữa. Và có 14 căn nhà do cái ông Quang và thân nhân này làm chủ ở ngoài ô thành một cái thành phố thuộc California. Thì trong đó có một tầng hầm rất giấu nhiều vàng ngọc và rất nhiều tin tức tài liệu tình báo. Mà theo ông vua này, nếu mà cơ quan FBI muốn lục soát cái căn nhà này thì phải thương lượng với chính phủ Trung Cộng mới vào lục soát được. Thì ông vua này, ông dọa là sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật của những viên chức cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và khi mà trả lời báo chí thì ông nói rằng ông muốn đem lại cái sự thay đổi, tức là cuộc cách mạng ở tại Trung Cộng, tại Trung Hoa, là chống lại cái hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản. Và ông tuyên bố ông vẫn yêu nước Trung Hoa nhưng vẫn rất thù ghét chế độ Cộng sản như chúng tôi vậy đó. Đấy. Thì ông cho biết là trước năm 2012, thưa quý vị, Trung Cộng đã gửi qua Mỹ bằng cách này hay cách nọ từ 10.000 đến 20.000 gián điệp. Và trong năm 2012, Trung Cộng đưa thêm 5.000 nhân viên, núp dưới danh nghĩa là du học sinh, doanh nhân đi buôn bán và cả di dân nữa, những người di cư nữa. Và ngoài ra thì Trung Cộng còn tuyển mộ ngay tại trên đất Mỹ từ 15 đến 18.000 nhân viên. Không phải chỉ dùng người Hoa thôi, mà họ nhắm đến tuyển mộ trong những người da đen, người Hispanic và ngay cả tuyển mộ người da trắng nữa. Chúng tôi biết người Việt Nam có bị ai tuyển mộ không? Và cái hai thành phần này, tức là thành phần mà nó đưa qua là thành phần tuyển mộ này, đang ở trong cái thế tấn công tích cực vào sinh hoạt xã hội của Hoa Kỳ, mà theo ông Vua nói là nhằm để phá hủy, triệt phá cực đoan của nước Mỹ này. Và trước năm 2012 thì Trung Cộng đã chi ra một ngân khoản là 600 triệu đô la mỗi năm cho việc thu thập tình báo. Và ngân khoản này hiện nay, thưa quý vị, lên tới 3 cho đến 4 tỷ mỗi năm. Và khi mà nói đến tình báo Hoa Kỳ thì ông vua chê tình báo Hoa Kỳ, dù là đối phó với nhiều khó khăn nhưng mà chê nhất là không hiểu biết gì về tình báo và văn hóa của Trung Hoa. Ông nói là các vị không biết những cơ quan nào đang gửi gián điệp vào Mỹ. Quý vị không biết họ có kế hoạch ra sao, họ làm cái mục đích gì. Quý vị hoàn toàn không hiểu được sự vận hành của tình báo Trung Cộng. Bọn gián điệp này đang ngồi xung quanh quý vị đó, nó ngồi bên cạnh quý vị đó, ngủ bên quý vị đó, và chúng nó có thể bỏ thuốc độc vào cái ly rượu vang của quý vị đang uống, một quý vị cũng không ai đâu. Đấy. Thì theo ông vua này, mục tiêu chính của tình báo Hoa Lục là họ nhắm vào lấy những cái tin tức về những kỹ thuật tân tiến về vũ khí và quốc phòng. Rồi kế đó, họ nhắm vào việc mua chuộc những viên chức cao cấp ở trong quần máy của chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu thứ ba là mua chuộc thành viên trong gia đình của những chính trị gia hay giới ưu tú để giúp cho Trung Cộng đạt được những cái lợi thế trong việc giao dịch về doanh nghiệp. Thưa quý vị, có thể là họ sẵn sàng dùng cái biện pháp lobby nữa. Và cái ưu tiên thứ tư là xâm nhập vào hệ thống Internet và các hạ tầng cơ cấu hạ tầng của Mỹ để cấy các loại virus. Và theo ông Vua thì Trung Cộng đã thành công trong việc xâm nhập vào những nhà thầu quan trọng có hợp đồng quốc phòng với chính phủ Hoa Kỳ. Và đây là cái mối nguy hại rất là nghiêm trọng. Bởi vì cho dù Hoa Kỳ có dư khả năng và vũ khí tối tân, nhưng mà gián điệp Trung Cộng nó nằm trong huyết mạch rồi của những cơ cấu quốc phòng và đang bơm vào những cái virus để lấy tin tức và phá hoại. Và trong khi Hoa Kỳ, thưa quý vị, bởi vì tăng lên khoa học kỹ thuật, lên thuộc vào cái loại gián điệp kỹ thuật thôi, tức là gián điệp máy móc thôi, software rồi máy này máy nọ. Nhưng mà thằng Trung Cộng nó dùng vừa gián điệp máy móc và vừa gián điệp sống, tức là những hàng ngàn, hàng chục ngàn nhân viên đó. Và Trung Cộng nó lại kết mưu với những cái chính quyền mà gọi là tôi rất là tồi tệ như là Bắc Hàn và Iran. Mà ông Vua này ông cho rằng khi mà đối diện cần đối đầu với cái tội này ấy, thì Hoa Kỳ không bao giờ thắng được, bởi vì Hoa Kỳ là đánh theo cái lối quân tử, trong khi cái bọn mà Bắc Hàn, Iran và Trung Cộng này ấy, là nó không có theo quy luật văn minh nào cả, thành thử ra rất là khó thắng chúng nó. Và một cái bà cựu chuyên viên tình báo cao cấp trong hành pháp của Tổng thống Bush ngày xưa, tức là bà Michelle Van Cleave và đã thừa nhận rằng cái sự leo thang hoạt động điện báo của Trung Cộng cùng những cái chiến dịch nhằm ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ. Trong quá khứ, Trung Cộng đã xâm nhập vào hệ thống điện toán của văn phòng quản trị nhân viên, ăn cắp hồ sơ cá nhân của 22 triệu nhân viên chính quyền Mỹ. Và hiện nay thì họ có trong tay tất cả những lý lịch, sổ lương, không những nhân viên mà còn bạn bè, thân nhân và bạn đồng nghiệp của những người này. Và họ dùng những cái tin tức này để mà mua chuộc, để mà blackmail, để mà đe dọa, để mà cuối cùng để tuyển mộ những người này làm việc cho chúng nó. Và bà thừa nhận rằng Hoa Kỳ giỏi cả hai mặt, tình báo vừa điện tử và vừa nhân sự nữa. Và vào năm 2013, quý vị nhớ là cái ông Edward Snowden là một chuyên viên cơ quan tình báo Mỹ NSA đã đánh cắp 1,7 triệu tài liệu tình báo của Hoa Kỳ trốn sang Hồng Kông. Thì liên lập tức Bộ An ninh Trung Cộng đã cấp tốc gửi vào Hồng Kông thêm 3.000 nhân viên để tìm cách để ngoài những tin tức tình báo này. Cho nên chúng ta thấy nước Mỹ đang chảy máu. Và nếu không sớm thì muộn, thì chảy hết cả máu ra và chết cả thôi. Thì cảnh cáo về một nước Trung Hoa mà Hoa gọi là Mafia-like government, tức là một cái chính phủ nó giống như Mafia đó, thì ông L.C. Smith, cựu viên chính phản giam FBI, nói một câu như thế này: Trung Cộng không hề là bạn của chúng ta. Quý vị nhớ, Trung Cộng không hề là bạn của Hoa Kỳ. Và cũng không bao giờ có thể trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới một khi mà Đảng Cộng sản còn ngự trị. Đó là một chế độ cảnh sát trị, một tổ chức tội phạm hư hỏng về mọi mặt, đang nằm ở trong tay một bè lũ đầy quyền uy. Nhưng suốt ngày cái bọn cộng sản này nó chỉ toan tính củng cố địa vị và làm giàu cho cá nhân mà thôi, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trở lại về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ, thì thưa ông, cho tới giờ phút này vẫn có những cái tin gọi là đồn đoán không dứt về cái vấn đề gọi là gian lận bầu cử. Thì không biết ngày hôm nay thưa ông có những cái chi tiết nào hay là có những cái sự thay đổi nào về vấn đề này chưa?
Và thưa cô, không phải đồn đoán nữa thưa cô, bởi vì trước đây trong mùa bầu cử tôi đã có nhiều dịp tôi đã đưa những cái số, con số cụ thể và những cái địa phương nào có gian lận bầu cử và bầu gian lận như thế nào, và đã được những giới chức chính quyền của tiểu bang hay là của thành phố đó được giải thích trước đây, tôi đã trình bày rồi, tức là có gian lận. Nhưng mà ông Trump thì ông hơi quá lời, ông bảo là gian lận đấy cả hàng chục triệu phiếu thì tôi nghĩ nó cũng quá, có thể là gian lận tới 500-700 ngàn một triệu cũng có thể có, nhưng mà cả hàng chục triệu phiếu thì nó nhiều quá. Thành thử ra khi ông lên thì ông có lẽ là trong 6 tháng vừa qua ông vẫn rất nhiều việc, nhưng mà ông vẫn không quên cái việc mà truy tìm cái sự gian lận này. Cho nên ông lập ra một cái gọi là ủy hội xét lại cái việc gian lận này. Và vừa qua đó thì ủy hội đã gửi văn thư yêu cầu đến 50 tiểu bang là giao nộp tất cả hồ sơ cử tri, trong đó có chi tiết về tên họ, ngày tháng năm sinh và số an sinh xã hội. Nhưng mà 17 tiểu bang và cái vùng DC đã từ chối không đọc, bảo như vậy là vi phạm quyền sự nghĩa là tín nhiệm của người dân, không có tiết lộ những chi tiết của người dân. Và có 30 tiểu bang thì đồng ý giao nộp, nhưng mà họ chỉ giao nộp một phần chi tiết thôi chứ không giao nộp hết. Và thưa quý vị, tôi không hiểu tại sao mà trong cái chính quyền tiểu bang thì có cái lý lịch đó mà không cho liên bang biết được, bởi cũng là cái lý lịch của người công dân thì liên bang cũng cần biết, tại sao họ cứ lại lý do là họ phải bảo vệ bí mật cho người dân của họ. Bộ cô Miley là dân của Oklahoma chứ không phải là dân Mỹ sao? Tôi là dân Texas thôi, tôi là dân Mỹ đó, thành ra cái ông liên bang Mỹ cũng có quyền biết đến lý lịch của tôi, bất bắc gì mà là họ giấu như vậy. Cho nên ông Trump nói phải có cái gì mới giấu, tức là có gian mới giấu đấy. Thưa quý vị, hôm thứ hai thì thẩm phán liên bang đã khai thông về vấn đề này để ủy hội thanh tra về gian lận đó được tiếp tục thu nhận tài liệu của cử tri, tức là thẩm phán đã bắt buộc các tiểu bang phải ra là phán quyết chống lại các tiểu bang mà không có giao nộp đó. Và có những cái vụ kiện tương tự cũng xảy ra, những vụ kiện mà các tiểu bang họ kiện liên bang về cái vụ này đó, xảy ra ở tại Texas, Florida, New Hampshire, rồi lại có cái tổ chức gọi là American Civil Liberty Union. À, cái đám người này là ăn không ngồi rồi, cứ chuyên môn nghe là đi gọi là họ cái mục tiêu họ là gọi là đấu tranh cho nhân quyền, nhưng mà thực sự là họ là toàn người da đen, họ chỉ đi quẩy thôi, họ làm những cái chuyện đó là không biết tiền đâu mà họ nhiều quá, mà họ chỗ nào cũng chia vô, có luật sư ở chia vô. Thì thưa quý vị, hiện nay là còn có các tiểu bang Alabama, Hawaii và Idaho là chưa cho biết quyết định có tuân theo cái lệnh này của tòa hay không. Đó là tất cả gì tôi biết về cái vụ đó, nhưng mà gian lận chắc chắn là có.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông khi mà ông nói tới không biết là tiền đâu họ có. Thì Mali cũng chợt nghĩ ngay đến cái vấn đề mà gọi là tiêu xài của chính phủ đó thưa ông. Cách đây không lâu Mali nhớ là Mali có coi một cái documentation, một cái phim tài liệu cho thấy rằng đó là một cái ghế của một nó gọi là cái toilet seat, cái ghế ở trong nhà cầu của lính đó, thưa quý vị, mà khi mà ở chỗ lính mà người ta mua mà cuối cùng nó về tới chính phủ cái giá thành đó nó lên tới mấy ngàn đô la, trong khi mình có thể đi ra tiệm mình mua một cái 10 đồng bạc thôi. Thì không biết là cái tình trạng đó hiện nay chính phủ người ta đã gọi là control, kiểm soát được hay chưa, hay là cái tình trạng này nó vẫn còn đang kéo dài thưa ông?
Mà thưa cô, tôi cảm ơn cô vừa đưa cái thí dụ đó ra. Bởi vì nếu mà tôi nói ra, không có cô đưa cái thí dụ đó ra thì người ta bảo tôi nói quá lố. Chứ tôi biết là một cái vật liệu mà mình mua, mình ra ngoài Home Depot, mình đi mua shop ở ngoài thì giá 1 đồng, thì khi mà lên tới chính phủ nó thì giá 40-50 đồng nữa, thưa cô, và có khi lên tới cả 100 nữa. Thì thưa cái vụ, tại vì sao những ngân sách quốc gia nước Mỹ nó quá dồi dào, nó hàng ngàn tỷ đô la, cho nên á là cái sự tham nhũng không thể nào mà tránh được. Tham nhũng mà cách gì? Họ có những cái tổ chức đấu thầu, đi qua cái đấu thầu, trung gian đấu thầu đó, những cái người đấu thầu họ từng lobby cho những người dân biểu để hay là hội đồng thành phố vừa nào đó, cho nên đến khi họ đấu thầu thì đương nhiên phải được. Thay vì họ bỏ công việc, họ chỉ cần 100, ví dụ 100 triệu, chứ họ bỏ đấu thầu 500 triệu, họ vẫn được thắng và họ rút túi 400 triệu đó, họ chia nhau trong những điều đó. Phải tự ra, chúng tôi nói là có những cái dự án xây dựng mà hao tốn quá mức đi, có thể nói là, không phải nói là gấp 10 nữa, mà có khi còn gấp cả 100 lần nữa. Nhưng mà tôi nói ra thì tôi không dám nói bệnh, bởi vì nói gấp 100 lần, quý vị cho là tôi phóng đạt. Nhưng mà vừa rồi tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện nó vừa xảy ra, không phải ở Mỹ, nhưng mà tại Toronto, bởi vì bây giờ mình nói chuyện ở Mỹ cũng nhiều lắm rồi. Thì tại Toronto có một cái chỗ mà có một cái công viên, có một cái bậc đá đi xuống, lâu ngày nó bị hư đi và có nhiều người bị té thương tích. Thì thành phố nó mới kêu thầu để làm một cái bậc cấp đi xuống. Thưa quý vị, thì các nhà thầu tới cho giá từ 65.000 cho đến 150.000 làm cái bậc cấp đó. Và sau nhiều ngày thương thảo, thương lượng này nọ thì cái một nhà thầu đồng ý giá 65.000 để làm bậc cấp. Thưa quý vị, chỉ có 8 bước thôi. Tính ra là mỗi bước là tốn 8.000 đô la. Đấy. Thì có một cái ông dân, ông đó giống như tôi, cô Mary đã nhìn thấy ngứa mắt quá và thấy hao tốn quá. Ông đó đến Adi Ash, là một cư dân Toronto, là một người thợ về hưu. Ông này thấy quá tốn cho nên ông mới kêu thêm một người bạn nữa. Tự mình chắn tay áo này đi ra Home Depot mua vật liệu về xây cất một cái bậc cấp để nhằm tiết kiệm cho ngân sách của thành phố. Và ông ta chẳng có mất thì giờ phải vẽ những cái bản vẽ lên đồ sộ, là từng cọc lên tìm xuống, rồi viết tính kế hoạch. Nó những cái việc làm đó gọi là việc làm thứ lại, nó tốn thì giờ và tốn kém. Ông ta tự làm lấy, rồi ông ta kêu gọi sự đóng góp của những người quen biết để trả cho phí tổn. Thưa quý vị biết là ông tốn bao nhiêu tiền thôi, có 550 đô la cho cái bậc cấp đó, thay vì nhà thầu nó đòi là 65.000 đô la. Nhưng mà cái việc của ông ta làm đã chẳng những chỉ có được đồng bào là khen ngợi và vỗ tay rồi, nhưng mà về phía thành phố thì họ làm họ đã phản ứng thế nào. Thưa quý vị, cái thói quen thư lại đã làm cho những cái người làm việc trong thành phố họ không thừa nhận những cái khuyết điểm của họ, và họ đại cái lý do rằng cái bậc cấp của ông Ash này làm là không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật này, không phù hợp với city code này, rồi các ông thanh tra thành phố thì cho đó là thiếu cái nền móng này, rồi có độ dốc người không có hợp này, có cái tay vịn không an toàn, cho nên thành phố đã quyết định là phải phá bỏ cái bậc cấp này, dù rằng là có nhiều người dân không có đồng ý. Rồi họ thành phố bèn lấy hàng rào chung quanh lại và không cho người dân đi vào khu vực đó nữa. Và ông thị trưởng thành phố là John Tory là chống đối cái sáng kiến của ông dân này, Và ông nói một câu rất là xem đời. Ông nói, chúng ta không thể để cho bất cứ ai cứ ra ngoài Home Depot mua vật liệu rồi xây một bức bậc cấp theo ý họ được. Thì thưa quý vị, làm lợi cho nhà nước từ 65.000 đồng xuống cho 5.500 mà cũng không được nữa. Thì một cư dân là bà Dena Biman ra than phiền thành phố có quá nhiều thư lại mà không có óc sáng tạo. Tức là cái hệ thống thư lại gọi là bureaucracy đó, là nó là những cái người làm việc họ làm máy móc theo khuôn khổ máy móc by the book đó. Mà họ không bao giờ có một cái sáng kiến nào, hoặc nhiều khi họ có sáng kiến nhưng mà họ không đưa ra, bởi vì họ đưa ra thì họ mất cái lợi nhuận của họ. Thì ngay như bản thân tôi cũng kể cho quý vị biết, tôi cũng có kinh nghiệm, tức là 10 năm trước đây thì gia đình tôi cũng có một cái tiệm dry clean, tức là tiệm giặt, có cái boiler để mà đun nước hàng ngày đó, chiều thì trả nước. Thì công thanh tra thành phố đến á, thấy như vậy mới bắt tôi phải làm một cái thùng chứa nước nóng khi mà boiler thoát ra, rồi để nguội, rồi mới cho dẫn ra cái ống nước thải. Thì thành phố không để cho tôi làm, mà thành phố giới thiệu 2-3 nhà thầu. Họ kêu thầu, họ kêu giá là từ 2.500 đến 4.000. Thưa quý vị, cái việc đó chỉ có 2-3 cái ống nước, một cái sinh gọi là cái retainer thôi. Thì tôi nghĩ cái việc đó đơn giản quá cho tôi, cho nên tôi ra Home Depot tôi mua mấy cái ống nước, một cái sinh này, và tôi từ gỗ tôi đóng lấy. Thưa quý vị, tiền vật liệu không tới 50 đô la, thưa quý vị, không tới 50 đô la, cộng với độ khoảng 3-4 giờ công. Để tiết kiệm được từ 2.500 đến 4.000 đô la nếu mình phải kêu một cái nhà thầu làm. Thì tôi cũng bay cho tôi là trong thời gian City nó thanh tra rồi nó quên đi, chống trở lại để nó tái, để nó xem lại. Cho nên qua năm sau cái anh thanh tra khác tới thấy sẵn cái đó rồi, thành không có vấn đề gì cả. Thì quý vị có thấy là cái hệ thống thư lại hiện nay ở Mỹ nó đã quá trầm đặc rồi. Và cái hệ thống thư lại này nó sẽ gốn cái ngân sách của chúng ta hàng năm rất là nhiều, đó thưa quý vị.
Dạ vâng, và đây cũng có lẽ là lý do tại sao mà Tổng thống Donald Trump khi ông nhậm chức thì ông muốn gọi là cải tổ lại hết cái nguồn máy của chính phủ hiện nay. Vâng thưa ông, khi nói tới chính phủ thì xin ông cũng vui lòng cập nhật cho quý vị thính giả được biết những biến chuyển vừa mới xảy ra tại tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Sáu vừa qua thưa ông.
Vâng thưa cô, nghe rất là bực cô ạ. Tôi rất là bực, bởi vì tôi biết trước đây người ta đã nghĩ rằng là những cái người còn lại ở trong tòa Bạch Ốc, tức là những người của hành pháp cũ còn lại trong đó, họ lại đóng góp vào cái phần quấy nhiễu, cho nên những cái tin tức gì tòa Bạch Ốc họ cứ xì ra. Và hôm nay thì mấy ngày hôm nay thì lại nghe cái chuyện mà cái ông mà gọi như là coi như là giám đốc thông tin mới là ông Scaramucci đó, là vừa rồi ông này cũng nóng tính, cũng chắc là cũng thuộc gan tàn như ông Trump vậy đó. Ông đã có những câu không có được thanh tao lắm với cái ông mà tùy viên báo chí vừa ra đi. Có những cái vụ gọi là leak, tức là dò dỉ cái tin tức ở trong tòa Bạch Cung ra ngoài. Và hiện nay thì đang phải điều tra để coi do đâu mà dò dỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là dò dỉ có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất là những người còn lại của ông Obama, những người xã quyên, những người dân chủ còn lại trong đó họ vẫn tiếp tục phá ông Trump. Và nguyên nhân thứ gì, biết đâu những người mà được ông Trump mời vào làm cũng có thể là có những cái hành vi mà gọi là mình cho là vô tình đi, hay là không có cảnh giác để dò dỉ cái tin tức. Cho nên cái việc mà dò dỉ tin tức đó là việc làm hại trong ông rất là nhiều. Rồi vừa qua thì cũng có cái tin là ông Jeff Sessions, tức là người đó được ông Trump mời vào để làm bộ trưởng tư pháp. Thì khi và trước ông Sessions là một người rất là ủng hộ ông Trump, và coi những cái việc mà thành công thắng lợi của ông Trump là một đóng góp rất lớn của ông Sessions. Nhưng mà vừa rồi khi mà cái vụ điều tra về cái việc Nga đó, thì ông Sessions ông lại muốn recuse được, tức là ông không muốn dính líu vào cái việc đó. Thì ông Trump đã có một câu nói rất là hố, mà tôi nghĩ đó là một cái lỗi ông Trump. Ông nói, nếu mà tôi biết ông ta giờ này mà review về vấn đề điều tra này thì trước đây tôi đã không mời ông làm bộ trưởng tư pháp. Cái câu đó mà một ông tổng thống, một người lãnh đạo mà nói với một người cộng sự của mình như vậy, tôi nghĩ là thiếu tế nhị vô cùng. Nhưng mà cũng may là ông Sessions là một người rất biết điều. Thì ông nói ông cũng đau lắm, ông nghe ông Trump nói câu đó ông đau lắm, nhưng mà ông vẫn tin tưởng ông Trump là một tổng thống vĩ đại. Đó là hai điều mà tôi nắm được mới nhất thực sự thôi.
Vâng, Mali xin được thành thật cảm ơn ông đã soạn thảo những tin tức để gửi đến quý vị thính giả khắp bốn phương. Tuy nhiên tới đây thì thời giờ của chương trình chúng ta phải đã hết và chúng ta phải nhường giờ cho chương trình khác. Do đó Mali xin được một lần nữa cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô Mali, kính chào tất cả quý vị. Quý vị uống giúp tôi một chai bia kỷ niệm một năm tròn tôi làm việc tại Việt Nam trong chương trình thời sự hàng tuần. Nếu quý vị thích, thì quý vị đánh giá cái chương trình này hay nhiều thì quý vị uống mặt theo. Và quý vị đánh giá được vừa tại thì quý vị chơi một lít whisky, quý vị uống giúp tôi.
Cá nhân Mai thì xin được gọi là chúc mừng sinh nhật một năm của chương trình thời sự hàng tuần do ông Đỗ Văn Phúc thực hiện. Xin được kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.